Vậy thế gian không khỏe sao đi làm? Không khỏe sao mà có thể đạt được những kết quả tốt được? Như vậy thì xét về mặt sức khỏe của thế gian là tốt. Như vậy mình hỏi là có giống thiền Phật giáo không? Thiền Phật giáo không có mục đích về sức khỏe mà mục đích về giải thoát. Nhưng cái người nào ngồi đúng thiền Phật giáo có khỏe không? Nó giống y chang. Tại người ta đáng dụng công, người ta tại cái thân của mình á, thân an á thì tâm lạc. Vậy thiền Phật giáo đi đến tâm lạc thì thân nó phải an. Nên trong Thất Bồ Đề Phần, niệm trạch tấn hỷ an. Hỷ là cái tâm mình nó vui, an là cái thân mình được bình an. Thân bình an là thân không bệnh á, dạ thưa à. Thân bình an. Vậy thiền Phật giáo đúng cách cũng đem lại sự bình an của thân này rất là mạnh khỏe. Nên có nhiều người á, không có gì bệnh mà ngồi thiền Phật giáo là hết bệnh nè. Có chú kia bị bệnh lao mà không nghỉ y nha. Bệnh lao mà uống thuốc bỏ một ngày là tăng liều đấy. Ví dụ mới đầu lao liều 3 tháng, bỏ một ngày tăng lên 6 tháng, bỏ một ngày tăng lên 12 tháng, bỏ một ngày tăng lên 24 tháng, bỏ một ngày vô hòm. Hết liều rồi. Kháng thuốc rồi. Kháng thuốc là gì? Thuốc nhảy vô nó đánh văng ra rồi. Còn mà không kháng thuốc nó nhảy vô, thuốc nó đánh nó. Còn kháng thuốc, thuốc nhảy vô nó đánh thuốc. Quý vị hiểu không? Chỉ kháng thuốc nghĩa là gì đó? Có một dây trùng, thuốc thảy vô, thuốc đánh tan dây trùng. Nhưng cũng có một dây trùng, thuốc nhảy vô, dây trùng đánh tan thuốc. Vì vi trùng đánh tan thuốc là kháng thuốc. Mà tại sao nó có khả năng đánh tan thuốc? Là tại vì á, kinh nghiệm của nó. Ví dụ như nó có 100 lính, mình bỏ ra 101 thằng quánh tan nó. Nó có 100 lính, mình bỏ vô 90 thằng, đánh nó xẹp xuống rồi nó bùng lên. Nó kinh nghiệm rồi, lần sau mình nhảy vô nó biết mình là ai rồi, nó quánh tan liền. Nó kinh nghiệm. Bởi vì hiểu không? Do đó phải đánh phủ đầu nó, đánh liên tục liên tục. Đánh ngày trước rồi nó gặp gặp, đánh thêm ngày đập đập, đánh ngày nữa đập đập. Rồi đánh ngày trước là ngày sau quên không đánh. Nó đủ mạnh. Khi cái thằng ngày thứ ba thảy vô, nó diệt ngày thứ ba liền. Gọi là lần thuốc, kháng thuốc. Bởi vì hiểu chỗ này không? Hiểu là được. Nên dùng kháng sinh thì chúng ta phải biết chữ kháng thuốc. Uống thứ nhất đúng liều, thứ hai đúng thời gian. Uống đúng liều và đúng thời gian. Uống quá liều cũng không tốt. Quá liều mình tính đâu, quá liều càng mạnh chừng nào. Nên nó đi khám bệnh thầy nè. Có nhiều ông là cho thuốc mạnh nha thầy, mạnh nha thầy. Cho thuốc mạnh con dây trùng nó chịu không nổi. Nhưng mà cái thân mình cũng chịu không nổi luôn. Thân mình chịu không nổi luôn thì hệ miễn dịch mình nó tê. Nên có nhiều người á, có chú này nè, nói hôm nay ổng á, rất nổi tiếng, lương y nổi tiếng ở trong quận 5 á. Ổng bạn thầy, ổng làm việc mấy chục năm mà ổng làm quân đội á. Người ta cho ổng cái to thuốc, ổng trị bệnh hết người ta mới đem cái to gia truyền nhà người ta đưa cho ổng. Nha, ổng về đó ổng chế, ổng tăng liều. Ổng quất liều gấp 2, ổng là sợ cái này yếu lắm, quất liều gấp 2 lên. Để cái liều đó nhiêu đây nè, trị hết bệnh người ta, ổng quýnh lên 2, gấp 2 lên trị không hết ai chứ. Ổng suy nghĩ ổng là tại sao. Ổng gặp thầy mà ổng tức cũng là tại sao. Ổng là bây giờ thầy á, thầy làm ngành y mấy chục năm rồi, thầy nghiên cứu giùm tôi ra cái vụ này coi. Tôi tăng liều 2 lên là phải diệt được nó chứ. Nhưng mà tại sao tôi tăng liều 2 lên không ai uống hết hết. Tôi bỏ liều 2, tôi lấy cái liều đúng của người ta, ai cũng hết. Ông bực, ông không biết tại sao. Tại là có đâu tại sao. Cơ thể của mình á, nó phải mạnh để đủ, để diệt các cái tác nhân lạ gây vào. Nó yếu quá tác nhân lạ gây vào diệt không được. Ông uống thuốc này vô tác dụng phụ của thuốc, nó làm tê liệt cái thân của ông nhiều quá, làm tê liệt thân của ông. Nó có thể diệt được cái dây trùng, nhưng chia vừa diệt dây trùng nó diệt cái hệ miễn dịch của ông rồi. Nó làm tê liệt hệ miễn dịch của ông rồi thì dây trùng nó không hết. Hiểu hiểu không? Cái đạo lý nó rất đơn giản vậy thôi, không có gì hết chứ. Giờ đó mà người ta uống thuốc á là 50 kg, 60 kg, 70 kg, 40 kg, ta uống theo cái liều nó vừa đủ vừa đủ vừa đủ. Ít quá thì không đủ liều, mà nhiều quá thì nó dư liều làm cơ thể mình chịu không nổi. Giống hệt như mấy ông mà chích xì ke sốc thuốc á, đưa lượng vô nhiều quá nó không chịu không nổi, nó sốc. Mà cái đô phải tăng lên, mà tăng đô người ta tăng từ từ. Này ông tăng lần 2-3 đô, hiểu không? Ta tăng mấy sen thì ông tăng lần mấy đô, sao chịu nổi. Như vậy á, là chúng ta tọa thiền của Phật giáo á, là mình tọa thiền nó có 3 cái thứ nhất á, là nhập thiền. Thứ hai là trụ thiền. Nhưng bữa nay cái này là kỹ thuật là xả thiền. 3 cái này mình học rồi xả thiền, nhập thiền, trụ thiền và xả thiền. Ở đây chúng ta đang nói tới cái chỗ trụ thiền. Trụ thiền, trụ thiền là mình làm cái gì thì nó sẽ khác nhau giữa các cái cách thiền, các phương pháp thiền nó khác nhau. Nên thiền của Phật giáo á, là chỗ trụ thiền này nè, là nó khác nhau. Trụ thiền, khi trụ thiền Phật giáo trong kinh Nhập Tức Xiết Tức Niệm á, thì Đức Phật dạy quán 16 hơi thở. Hơi thở quán tập trung 40 đề mục thiền định. Quán tứ vô lượng tâm. Rồi quán hơi thở. Ở trong này có số tức. Số tức là đếm đó. Đếm hơi thở gọi là số tức. Số đếm tức hơi thở. Số tức là đếm hơi thở. Vậy thì trụ thiền của Phật giáo có 4 cái phương pháp trụ thiền. Nhớ nha, trụ thiền Phật giáo có 4 phương pháp trụ thiền. Nói chung Đức Phật dạy trên thiền có nhiêu đó đó, là 4 pháp thiền. Thiền quán. Trong cái thiền quán này, trong lúc tọa thiền quán và quán trong đi đứng nằm ngồi là quán 4 oai nghi, quán trong 4 oai nghi. Quán trong 4 oai nghi, nhưng mà 4 oai nghi chúng ta không nói đây là tại vì chúng ta đang tọa thiền. Còn đang tu thiền khác, tu thiền thì mình thêm phần 4 oai nghi nữa là đủ. Và quán trong lúc tọa. Quán trong lúc tọa thiền. Ở đây á, là thiền 4 oai nghi, là thiền quán đó, đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi thiền quán. Nhưng cái đó đang nói tới là tu thiền. Còn ở đây chúng ta đang nói tới tọa thiền. Tọa thiền là một phần của tu thiền. Quý vị hiểu không? Nên ta bỏ cái phần á, là quán của trong 4 oai nghi ra. Là bỏ thiền quán trong 4 oai nghi. Chúng ta chỉ giữ cái thiền quán ở trong tọa thiền. Quý vị hiểu này không? Nên nếu là nói 4 thiền của Phật giáo, cái này là 4 thiền trong lúc tọa. Còn 4 thiền của Phật giáo đây. Phật giáo có 4 thiền, Đức Phật dạy có 4 thiền thôi. Mà 4 thiền này á, thì là thầy đang dạy ở trường Hạ Chùa Từ Hạnh đó, là gọi là 4 phương pháp thiền Phật giáo. 4 thiền Phật giáo. Nói 4 phương pháp thiền đi để cho người ta đừng có lầm tưởng là tứ thiền. 4 phương pháp thiền. 4 pháp thiền Phật giáo. Thứ nhất á, là thiền quán. Thứ hai, thiền định. Thứ ba, thiền tứ vô lượng tâm. Thứ tư, thiền hơi thở. Đây là 4 trong tu thiền Phật giáo có 4 thiền. 4 thiền này là tu hết chứ không phải là bỏ thiền nào hết á. 4 thiền này là tu hết. Ngoài 4 thiền này ra Đức Phật không có dạy thiền khác. Nên thiền Phật giáo có 4 thiền, thiền quán. Thiền quán này là ta dùng phương pháp quán tứ niệm xứ, quán bốn niệm xứ, quán bốn niệm xứ. Thiền định á, là 40 đề mục. Thiền tứ diệu luân tâm á, là 4 tâm vô lượng. Thiền hơi thở á, là quan sát hơi thở, tập trung hơi thở, quan sát tập trung. Bốn cái này không bỏ cái nào cả, phải điêu luyện cả bốn thì chúng ta mới thành tựu được thiền. Chứ không thôi không thành tựu được thiền. Ba thành tựu được thiền thì mới nhu nhiến được tâm, mà nhu nhiến được tâm thì mình mới sử dụng được tâm, mà sử dụng được tâm mới cắt được tâm nào và thêm tâm nào, bớt tâm nào. Có một cô Phật tử ở quận 8 bệnh tim thòng. Quý vị biết bệnh tim thòng không? Tim thòng tới rúng. Bệnh tim thòng mà cái máu á, người ta máu A, máu B, máu C, cổ máu ghen. Bởi vì khổ ghê luôn á. Hỏi nhóm máu nào, người máu O, người máu B, người máu C, mà người ấy người máu B, người máu A, người máu AB, có bốn nhóm máu không? O, B, A, AB. Có bốn nhóm máu. Hỏi cô máu gì? Dạ máu ghen. Máu ghen là nhóm máu thứ 5. Nữ có, nam lây nữ thôi. Nam lây nữ thôi chứ nữ nữ có. Hỏi biết sao nữ có? Bài ông Nguyễn Du chứ, hoặc là bà gì Hồ Xuân Hương hả? Thương thai cho phận đàn bà, ghen tuông là chuyện người ta thường tình. Nè, vân vân. Như vậy thì có cái máu ghen. Mỗi khi cơn ghen lên, tim nó thòng thêm. Ghen nó lên á, tim nó thòng thêm. Mà quý vị biết một lần mà tim thòng xuống á thì nó bơm máu không được. Xỉu chở bệnh viện. Nhập viện xỉu. Ở đây ai có nhóm máu thứ 5? Giơ tay lên. Nhóm máu thứ 5. Nhóm máu này bác Cẩm thua. Không có nghiên cứu. Bác sĩ chỉ có A, B, AB và O. À, nhưng nhóm máu 5 này, nhóm máu này nó nguy hiểm lắm. Nhóm máu này là máu tan nhà nát cửa nè. Máu này bán không ai mua nè. Nên trong ngân hàng máu không có máu ghen. Nên á, chỗ mới hỏi là thầy ơi thầy, thầy dạy cho con phương pháp á, hết ghen, chứ ghen kiểu này chắc con chết sớm mà. Mỗi khi ghen chở đi bệnh viện hoài, uống thuốc cũng chết luôn. Mà con biết ghen là con mệt mấy ngày, ăn không được, ngủ không được, cái môi tái lét xanh trần. Bây giờ thầy làm sao cho con hết ghen, vậy hiểu không? Thầy là thôi về nhà cố gắng xả bỏ niệm Phật đi, lúc ghen niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, nó tống ghen ra. Chứ thật ra phương pháp đó gọi là phương pháp đỡ thương trị triệu chứng nha. Niệm Phật trì chú là trị triệu chứng. Lên máu ghen gọi là tăng huyết áp ghen, rồi lên máu ghen trị triệu chứng bằng cách niệm Phật trì chú. À, niệm Phật trì chú, thiền chú, niệm Phật trì chú và thiền chú. Ví dụ mình nổi cơn ghen lên hít hơi thở. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ nào hết ghen thôi. À, như vậy đó thì gọi là trị triệu chứng đó. Giống như á mà lên máu cái ngậm viên Adalat vậy đó. Adalat ngậm vô, Captorin ngậm vô. Đó. Rồi nhiều nha, nhiều thuốc lắm. Cho nó giảm xuống gì xong mà. Nhưng nó có hết bệnh lên máu không? Bữa sau lên tiếp. Thì đằng này cũng vậy. À, lên cái cơn ghen là gọi là máu ghen nó giọt lên từ gốc chân, nó giọt lên tới não. hiểu không? Nên mặt mày đỏ gây hết, nó giọt ra cái tay cái là tay quơ cầm kéo, giọt ra cái chân chân đá người ta, hiểu không? Giọt ra cái miệng là phun ra toàn là ET không à, có gì biết ET không? Cái ET là cái vỏ đạn á, nên gọi là cái ET á, phun ra toàn vỏ đạn, mà muốn phun ra được ET thì phải bắn cái viên đạn ra phải không? Nên nó miệng mà phun ra ET không? Gọi là bắn liên tục liên thanh á. Dạ pháp danh là gì? Pháp danh người ta liên nhàn, liên hương hay gì, còn này pháp danh liên thanh là bắn liên tục liên tục liên tục liên tục. Không cho người ta đỡ nổi luôn á. Hiểu không? Đó máu nó ghen lên, nó ghen tới đâu bắn tới đó. Ghen lên con mắt cái nó liếc. Liếc bằng lưỡi lam nữa, lưỡi phóng xẹt 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 mà đó ra. À, máu ghen nổi lên. Như vậy đó thì chị triệu chứng hạ cân ghen cách thiền chú. Thiền chú là sử dụng một câu chú để hạ cái tâm mình xuống. Trì chú cũng là sử dụng câu chú mà gọi là mình trì liên tục, liên tục, liên tục. Còn á, là niệm Phật là mình niệm danh hiệu của một Đức Phật hoặc là Bồ Tát. À, thì nó lắng tâm xuống từ từ, nó lắng tâm xuống từ từ, giữ tâm lắng xuống từ từ. Nhưng mà bữa sau gặp nó lại lên nữa, căng tiếp xuống trần nó lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp. Hiểu không? Rồi bây giờ á, làm sao để đưa cái tâm ghen này đi ra khỏi tâm mình? Dạ, chỉ có cách duy nhất, không có cách thứ hai. Đưa cơn ghen ra khỏi tâm là dùng bốn thiền của Phật giáo để đưa ghen ra khỏi tâm. Vì phương pháp bốn thiền của Phật giáo là phương pháp duy nhất để đưa một tâm đi ra khỏi tâm mình. Mà bốn thiền này nằm ở đâu quý vị biết không? Nằm trong bát chánh đạo. Bốn thiền phải nằm trong bát chánh, bát chánh đạo, tức là cái đời sống của người đó ở bát chánh đạo và cái phương pháp thực tập là bốn thiền. Thì người đó sẽ đưa tất cả các lậu hoặc ra khỏi tâm, tất cả phiền não ra khỏi tâm. Ghen là một dạng phiền não, nó thuộc về hữu lậu của lậu hoặc. Quý vị hiểu không? Là nó mất luôn, đứt luôn, không còn nữa hiện diện tâm mình nữa. Nên á, ghen quá tim nó thòng. Bây giờ hết ghen tim nó rút lên, hiểu không? Nên người nào tim chưa thòng mà ghen tim sẽ thòng. Còn mà tim đã thòng hết ghen tim nó rút lên bình thường. À, đó là một phương pháp đó. Chứ không cần mà phải uống thuốc. Dạ nếu con uống thuốc thì uống thuốc gì thầy? Nếu uống á thì cỏ mực, bỏ bông, bỏ rễ chặt khúc 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 khúc, nhãn lồng lâu năm á, nhổ gai nhổ gốc lên chặt 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 ra phơi khô, cái lá ốc chó á, chặt 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 ra phơi khô, thứ nắm nhiêu nè nè đem chảo sao sơ hạ thổ 30 giây, đem lên sắc 1 lít nước uống nguyên ngày thì tim vẫn bất thòng, hiểu không? Ốc chó, cỏ mực, nhãn lồng, 3 thứ uống nguyên ngày nha. À, thì tim bớt thòng, thiếu máu cơ tim, tim thòng, lớn tim, các bệnh về tim, hở van tim, à, vân vân. Giận quá, yêu quá, ghét quá, van tim hở tăng quá. Người ta hở có cấp độ 4, nổi sân, nổi ghen, yêu nhiều tim lên cấp độ 5. Nên á, cái tâm của mình nó ảnh hưởng tới cái thân mình ghê gớm lắm. Nên 80-90% bệnh thân là do tâm của mình. 80-90% á, bệnh thân là do tâm của mình. Nên cái người nào mà tâm được bình an, chuyên môn tu bốn thiền của Phật giáo, người đó rất ít bệnh. Tin đi, tin đi. Người ta đã nghiên cứu rồi, một tâm á, nó ảnh hưởng trên cái thân của mình. Yêu ghét nhiều quá trái tim mình nó tan nát, giận nhiều quá cái gan mình nó tan nát, buồn gầu nhiều quá cái bao tử mình nó tan nát. Cái người nào bị bệnh bao tử mà buồn gầu không bao giờ hết bệnh bao tử. Tại chị bệnh 2 năm nay nó 24 năm rồi. Để ý mà. Nên bệnh bao tử phải vui, giàu cho chồng có vợ bé cũng phải ghét mà cười, nó mới hết bệnh bao tử. Hiểu không? Chứ mình cho thuốc trời ơi, quá trời quá đất thuốc uống vô luôn. À, quý vị, rác cho pin Sau bữa ăn sáng 2 viên, chiều 2 viên, chiều 2 viên, người ta uống vô người ta hết. Mình gách cho biên uống hũ này qua hũ kia mà không hết. Đó, quý vị, gách cho biên là một loại thuốc tàu trị bệnh bao tử rất là hay, viên màu trắng. Mà không biết ở đâu nha. Trong người thầy toàn là thuốc không có gì á. Lâu lâu cái nó nổi lên chai, lâu lâu nó nổi lên chai mà không biết đâu nó nổi lên. Lâu lâu nổi lên cây thuốc, lâu lâu nổi cây thuốc, lâu lâu nổi bài thuốc vậy nè. Ngẫu hứng lý qua cầu thôi à. Biết sao không? Thật ra y lý của Phương Đông á là theo cái y lý. Theo cái y lý tức là theo phản khắc của nó. Thằng kỵ thằng. Lửa cháy lấy nước dập vô. Như vậy thì tăng axit lấy gì dập vô hết axit. Đơn giản thôi. Rồi á, là chốc da chày dãy trong bao tử lấy gì dập vô. Lấy nghệ đen mật ong dập vô là nó sẽ tiêu. Mà lấy nghệ đen mật ong dập vô á, mà nó trộn với thức ăn dập đâu hết. Do đó phải lúc bụng đói. Nghĩ gì đó. Nên người nào viêm là lét bao tử là lũng bao tử rồi đó. Dần dần sáng sớm chỉ cần á, nghệ đen lấy muỗng cà phê để đừng ăn uống chân nha. Đen lấy muỗng cà phê thôi. Rồi để muỗng canh mật ong vô quậy nước ấm ấm nha. Uống vô nằm 5 phút 3 phút sau ăn. Hiểu không? Ăn cơm xong thôi chỉ uống đơn giản thôi, ranitidin hay gì cũng được 150 á, 300 đi. Ranitidin 300 hơn 50 kg uống viên sáng viên chiều viên cho nó tan cái axit đó thôi. Vậy mà nó lành đó. Bị hiểu không? Đơn giản tức là cái y lý là cái nguyên lý để bệnh mình làm khắc ngược qua lại, nó kỵ gì khắc đó. Ví dụ như ung thư nó kỵ gì? Nó kỵ lòng từ bi. Nên ai mà bị bệnh ung thư quán từ bi hỷ xả khỏi uống thuốc hết luôn. Rồi quán tứ diệu lương tâm, phải quán đúng tứ diệu lương tâm nha. Quán từ bi và hạnh từ bi. Thành tựu ung thư nó chạy. Ung thư nó chỉ kỵ có một cái một thôi. Kỵ lòng từ. Lòng từ. Khắc ung thư. Nó sợ dữ lắm. Còn mà ghen với sân á, trời ơi là lẩu của ung thư đó. Cái người mà bệnh ung thư nha, mà nổi ghen, nổi sân lên, ung thư nó phát triển nhanh, dữ dội lắm. Ghét hận thù đó, ai mà bệnh ung thư á mà, tao thù mày đời này qua đời nọ rồi. Mấy bữa đi. Quý vị không, nó lớn lớn lớn, nó mạnh lên. Lẩu mà. Mà lẩu cá kèo lịch được không? Vậy không? Thôi ở chùa mình nói lẩu tàu hủ đi. Ý mà không ai thấy nấu lẩu tàu hủ ha. Bữa nào pháp tạng nấu hơi có hả? Trời ơi. Có ông tiểu ở chuộng thầy bạn thầy, ổng nói ổng than thầy một câu đứt ruột. Ổng la thầy, thầy ăn chay có nhiêu đó ăn ngán quá. Là ông vô chùa mà ổng ngán. Ông đang ăn chay con nhiêu đó, chùa con có nhiêu đó, chao tương rau muống tàu hủ con ăn riết ngán quá. Nói, bây giờ ông ăn thịt thôi. Ông thầy con quýnh con chết. Nói không quýnh ăn không, ông cười. Hỏi ông là ông thích ăn thịt không? Ông nói thầy con đánh con chết. Là nếu mà ông không đánh ăn thôi, ông cười. Đợi nhưng mà ông tiểu quá ngây thơ lắm. Chỉ có mình á. Mình á là mới ngây đơ, còn tiểu ngây thơ, còn mình là ngây đơ. Nên á khi mà chúng ta trụ thiền của thiền quán á là quán 16 hơi thở ha, quán tập trung và 40 đề mục và quán tứ vô lượng tâm và quán hơi thở. Thiền á là quán hơi thở và định hơi thở. Quán hơi thở và định hơi thở. Cái quán hơi thở với định hơi thở hai cái khác nhau nha. Quán hơi thở tức là hơi thở là cái sẵn có, mình nhìn mình rõ biết hơi thở ra, rõ biết hơi thở ra vào, rõ biết hơi thở vào. Còn định hơi thở là chế định hơi thở làm đề mục. Quán hơi thở là hơi thở nó có sẵn sao, không đè không nén, nó có sao nhìn thấy vậy, nhận diện vậy, gọi là quán hơi thở. Nhưng mà định hơi thở nghĩa là gì? Lấy hơi thở làm đề mục để đi đến thiền định. Hơi thở lúc này không phải là tự nhiên nữa, mà nó là do mình chế định ra, lấy nó làm đề mục nên do đó là mình chế định ra. Nên mình nhiếp tâm tập trung vào hơi thở, tập trung chỗ hơi thở ra vô, hồi mình vào các cái tầng định bằng hơi thở. Thôi mai mốt có những cái khóa thiền á, thầy sẽ chỉ về phần này. Nên nhằm khi mai mốt thì thợ mở ra khóa 3 ngày đi, chuyên về thực tập thiền. 2 ngày hả? Đi ra chợ trả giá, giờ thiền cũng trả giá nữa ta. Cái giá 3 ngày là thầy cái giá thấp giá rẻ đó, very cheap rồi đó. Nè, vậy mà còn phú hào nữa. À, đáng lẽ chị phải hỉnh hào mới đúng, sao là phú hào. Mấy tùng, quý vị biết mấy tùng không? Mấy tùng, mấy tùng tiếng Tàu là hiểu không có nổi á. Nên mai mốt hỏi là thùng mấy thùng là hiểu không? Mình nói là thùng là hiểu, mấy tùng là không có hiểu. Hiểu không? Đơn giản hỏi đó, tùng mấy thùng. Tất cả là tùng là hiểu trơn đó, còn nói mấy tùng là rồi. Xong. Còn mà tùng 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 là khác nha. Hiểu không? Tùng 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 là alo Bình Hưng Hòa đâu đó, là tùng tùng tùng. Thiền á là có 4 cái cấp độ. À, tứ thiền này nè là có 4 cấp độ. Cấp độ 1 á là sơ thiền. Cấp độ 1 là sơ thiền. Cấp độ 1 là sơ thiền. Sơ thiền này lúc Đức Phật còn nhỏ ngài đã nhập vào được sơ thiền rồi. 4 thiền này đi qua 5 cái lớp của tâm thức. 4 thiền đi qua 5 lớp của tâm thức. À, 5 lớp tâm thức đây là tầm, tứ, hỷ, lạc, xả. 5 cái lớp của tâm thức. 2 cái lớp đầu nhập chung vào lớp 1 gọi là sơ thiền. Lớp 2 gọi là nhị thiền. Lớp 3 gọi là tam thiền. Lớp 4 gọi là tứ thiền. Như vậy thì muốn vào được sơ thiền thì cái trạng thái sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc, cảm thọ phi vật chất xuất hiện. Sơ thiền là cảm thọ phi vật chất xuất hiện, đó là hai cái cảm thọ hỷ và lạc. Hỷ là cảm thọ lạc ở trong tâm, lạc là ở thân sanh ra cảm thọ lạc trong tâm. Cảm thọ nằm trong tâm, nhưng mà cảm thọ tâm gây ra cảm thọ và thân gây ra cảm thọ. Nên thân và tâm rất là được bình an. Nói chung thân an tâm lạc. Thân rất là bình an, nó nhẹ nhàng, thanh thản. Còn bình thường nó thân nó nặng lắm, giơ tay lên giơ không nổi. Cái cảnh giới khác thân nó rất nhẹ nhàng, cảnh giới mình thân rất nặng. Không tin nhảy lên có nhảy nổi không? Cảnh giới chư thiên bay dèo dèo dèo. Cảnh giới mình thân nó nặng nề lắm. Chưa nói tới bệnh đó, lúc khỏe thân đã nặng rồi. Nói thật ra quý vị, có những lúc bệnh mà không nhúc nhích nổi cái tay, tin không? Ai có bệnh chưa? Ai có bệnh mà không nhúc nhích nổi tay, dở tay dở không lên. Dở không lên nghĩa nó nặng dữ lắm rồi đó. Nó nặng dữ lắm, dở không lên, nhúc nhích nổi, dở không lên. Người khác khiêng không, đỡ lên đỡ xuống mới thấy cái cổ của con người. Nên cái người nào á quý vị cảm thấy thân này là một gánh nặng, người nha tu á, thứ nhất cảm thấy thân này là gánh nặng, cảm thấy xung quanh là phiền thì khuyên người này hãy đọc cư thiền định đi, sắp chứng đắc rồi đó. Do tuệ chi và qua quá trình thực tập thiền nhiều ngày tháng đó, người ta sẽ phát huy được trí tuệ, sẽ nhìn nhận được đối với thân này và đối với hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh xung quanh rất phiền, Hồi xưa cái người mình yêu ngồi kế bên đó, I love you more than I can say rồi. Còn bây giờ nói câu đó sẽ thấy phiền quá. Đừng ai nói gì hết đó, thì ngồi gì nó tĩnh lặng hơn. Ngày xưa cho một cục xà bông thôi cũng thấy vui, đừng nói một cục hột sòn. À, hột sòn bằng trái cóc, trồng trái ổi nữa. À, không cần, chỉ cần hột sòn ba lớn này thấy vui rồi. Hiểu không? Còn bây giờ thảy hột sòn 105 ly, thảy vô rất phiền, ôm hột sòn chứ nó nặng chết. Vì hiểu không? Tức là hoàn cảnh xung quanh làm cho mình phiền và thân mình làm cho mình gánh nặng, thì người này độc cư thiền định trong vòng 7 năm đắc quả là hắn. Còn nếu không có hai tâm này thì tập thôi, chứ chưa có tu được đâu. Tập thôi, chứ không có hai tâm này đi độc cư thiền định sẽ xảy ra, gây ra sờ chết và trầm cảm. Ép nó quá nó bị stress. Cái nhu cầu nó lớn quá, mình không có đáp ứng được nhu cầu nó bị stress. Do đó người tu bứt phá từ từ để giảm stress và trầm cảm. Có gì hiểu không? Nên không phải ai cũng vô cốc vô am tu được đâu. Không phải ai cũng sống mình giữa rừng giữa núi được đâu. Mà phải thân này là một gánh nặng và thấy xung quanh là rất phiền, nên họ tách một mình tu để thoát khỏi cái cảnh giới của dục này. Và tu để thoát khỏi tất cả cái gì ở trong tam giới này, nên người ta mới đắc quả A La Hán nổi chứ. Còn mình á, cái gì cũng thích, gì cũng mến, gì cũng ham, nhưng cho con đắc quả A La Hán đi. Mô Phật, sao đắc nổi con ơi. Hẹn kiếp sau đi, see you again đi. Cái kiếp này đắc chưa được đâu. Đó, bây giờ hỷ lạc là một trạng thái ở trong tâm thức cũng cấp độ của sơ thiền. Nên trong kinh nhập tức sức tức niệm á, sẽ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Nguyên văn ở trong kinh nha. Sơ thiền là gì? Ly dục, ly bất thiện pháp, bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, chứng và ăn chú, chứng và chú tầng thiền, thiền thứ nhất. Một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đây nguyên văn của sơ thiền ở trong kinh. Sơ thiền là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly sanh, có tầm, có tứ, phải thuộc lòng, không được bỏ chữ nào cả, không được đổi chữ nào cả. Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy hỷ lạc là vô này vui lắm. Vui này là do quá trình mình rời khỏi những ham muốn nó vui. Còn thế gian vui là quá trình thỏa mãn ham muốn nó vui. Nên thỏa mãn ham vui muốn nó vui thì cái vui nó có hạn cuộc. Còn mà chúng ta rời những ham muốn mà vui, thỏa mãn ham vui muốn vui thì gọi là cái vui vật chất. Còn rời khỏi ham muốn mà vui gọi là vui tinh thần. Cái vui tinh thần nó vĩnh viễn, cái vui vật chất nó hạn cuộc. Nên là đó giờ chúng ta biết có một niềm vui, chỉ biết một niềm vui thôi, là thỏa mãn căng đối với trần. Thỏa mãn năm căn đối với năm trần, tiền ngũ căn, thỏa mãn năm căn đối với năm trần sanh ra niềm vui thôi. Nhìn thấy gì thích vui thỏ dục, nghe gì thích vui, nếm gì thích vui, ngửi gì thích vui, đụng chạm cái gì thích vui, nào giờ mình vui cái gì đó thôi. Chưa bao giờ mình biết cái vui mà nó hết thích, không biết được đâu. Cái vui này chỉ có chéo chân mà ngồi thôi. Nên Đức Phật trước cái bài kinh nhập tức xích tức niệm là Đức Phật nói vậy. Tỳ kheo, sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống rơm, chéo chân kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Nguyên văn nghe học lòng à, rồi cái đó là tọa thiền đó. Hít vào thở ra. Như vậy thì sơ thiền là ly dục. Mà muốn biết, mà mình muốn đi tới sơ thiền ly dục nè, thì mình phải hiểu cái gì làm cho mình dục. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Cái thứ nhất là hiểu cái gì làm cho mình dục, cho mình ham muốn. Cái gì làm cho mình ham muốn, chứ không phải tự nhiên ly được nó đâu. Cái gì làm cho mình ham muốn, tức là sáu trần, năm trần. Nói năm trần là gì? Là mấy cái thô á. Còn trần bên trong á là pháp trần, là nó tế quá mình không thấy được. À, sáu trần làm mình ham muốn. Trên thế gian này bỏ sáu căn và sáu trần thế gian này, còn lại cái gì? Dạ thưa, không còn lại cái gì hết. Thế gian này bỏ sáu căn và sáu trần, tức là bỏ 12 xứ. Sáu căn và sáu trần thì trong kinh gọi là 12 xứ. Thế gian này bỏ 12 xứ thì không còn cái gì cả. Thế gian này chỉ có sáu căn và sáu trần thôi. Nên sáu căn ta nhìn sáu trần, thấy ham, thấy muốn. Mà ham muốn bao nhiêu thì chúng ta vui bấy nhiêu. Mà vui bấy nhiêu lại khổ bấy nhiêu. Ý tại sao kỹ ta? Tại thế gian là thế gian đối đãi. Cái ham muốn là cái vừa ý, cái không ham là cái nghịch ý. Vậy thì nó tồn tại hai cái này song song. Có cao, có thấp, có mập, có ốm. Ấy ghét kẻ bạc tình thì yêu người chung thủy. Ghét người xấu thì phải thương người đẹp. Việc người nào mà thương người đẹp là người đó chắc chắn phải ghét người xấu. Người nào mà ghét cay, ghét đắng ai thì người đó dẫn nhiên là phải thương thiết ai đó. Hiểu không? Tức là cái như ý và cái bất như ý luôn luôn cặp phạm trù, nó đang ở trong thế gian. Nhưng mà là thỏ dục lạc thì sanh ra tham. Mà ngược lại thỏ dục lạc sanh ra sân. Tham nó tạo thành nghiệp đọa ngã quỷ, sân tạo thành nghiệp đọa địa ngục, làm cho chúng ta tương lai khổ. Có ai muốn mình đau khổ không? Không muốn đau khổ thì tại sao lại tham và sân? Tại vì con ngu quá trời ơi. Ý gì? Đúng rồi đó, vô minh. Vậy thì vô minh trong nhà Phật gọi là si. Vậy thì tham sân si là ba cái căn gốc khi 12 xứ đang hoạt động. Căn tiếp xúc với trần thì tham sân si là ba căn bản phiền não gốc của khi mà mở mắt, mở tay, mở mũi, mở miệng ra. À, thì nó có tham sân si liền. Do đó tham sân si là căn bản phiền não gốc của tất cả các phiền não. Từ đó nó sanh ra các phiền não khác gọi là sở hữu tâm. Hiểu hiểu này chưa? Đây là tỳ đàm nè. Đó, gọi là sở hữu tâm. Như vậy thì là cái ông vừa ý sanh ra tham. Mà vừa ý thì gọi là gì? Là tại vì nó thỏa dục mới vừa ý. Vừa ý là tại vì nó thỏa dục, thỏa ham muốn. Nên mình làm cái gì cũng từ muốn mình mới làm. Chứ nghĩa là từ làm gì mình cũng muốn vừa ý, muốn mới làm. Mà làm thì gọi là hành nghiệp. Chứ làm có nghĩa là hành á. Hành có nghĩa là mình làm á. Nên hành nghiệp có nghĩa là mình làm. Mình làm cái gì mình phải muốn mới làm. Nên hành nghiệp là từ muốn mà ra. Vậy gốc của đau khổ là do sanh tử. Sanh tử là do nghiệp, mà nghiệp do muốn mà ra. Vậy nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ham muốn ra. Nên Đức Phật phần tập đế là do ái dục mà sanh. Hiểu này chưa? Nguyên nhân do ái dục mà sanh. Nên bây giờ muốn hết đau khổ là sao? Người ta phải một quá trình ly dục. Hiểu tại sao lại ly dục không? Dục sướng chết luôn mà ly gì? Dục nó sanh khổ. Dục nó sanh khổ gián tiếp. Sân nó sanh khổ trực tiếp. Trực tiếp là hiện tại, gián tiếp là tương lai. Vậy hiện tại và tương lai đau khổ là do tham sân vừa ý và không vừa ý mà gây ra. Do đó khi tu tập phải đoạn diệt cái gốc của nó là từ dục. Muốn đoạn diệt dục thì người ta phải ly dục. Muốn đoạn nó phải rời nó trước. Muốn đoạn nó phải rời nó trước. Nên hơi thở 13, 14, 15, 16 á, quán vô thường, quán ly tham dục, quán đoạn diệt, quán từ bỏ để đi tới ly dục. Hiểu không? Như vậy thì tại sao mình dục bởi gì? À, dục bởi sáu trần. Mà sáu trần tại sao lại là chúng ta không có nắm giữ, chúng ta không thỏa dục trên sáu trần? À, tại vì cái dục bản thân của nó là không có bền, không chắc, dùng chung hết, dùng chung hết. Và bản thân của sáu trần này cũng vậy, bản thân của sáu trần này cũng vậy, nó không có gì là nó là rỗng không, nó là rỗng tết, nó là duyên hợp, nó là duyên tan, nó là không có cái gì cả. À, quý vị, tại sao? Tại vì nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Đừng có nghĩ là sáu trần chung thủy với mình, sáu trần nó là không có chung thủy, mà không chung thủy nghĩa là thay đổi đó. Sáu trần nó thay đổi liên tục, mà mình á rất thích sáu trần, đúng không? Rất thích nó, mà thích nó thì phải sao? Phải giữ nó lại. Nên xung quanh những cái gì mình giữ lại toàn là cái mình thích. Cái mà mình muốn giữ lại đó thì là toàn là cái mình thích. Nhưng mà sáu trần nó thay đổi, vậy thì nó sẽ rã tan cái mình thích và giữ lại. Khi mình thích mình giữ lại mà nó rã tan, như vậy đúng ý mình không? Không, bất như ý. Vậy vô thường làm bất như ý của mình, nên vô thường ở đâu? Khổ đó. Hiểu cái chỗ vô thường khổ là trong á, bài kinh Vô Ngã Tướng cho Đức Phật dạy không? Bài kinh Vô Ngã Tướng là Đức Phật dạy vô thường ở đâu? Khổ ở đó. Tại sao? Tại vì người ta dục để chấp thủ. Chấp thủ gốc là chấp thủ ngũ uẩn, chấp thủ ngọn là sáu trần nè. Như vậy thì người ta chấp thủ sáu trần, mà sáu trần nó tan hoại, sáu trần nó vô thường, nên người này phải buông ra thôi. Hiểu không? Thay vì mình tự động buông là có trí tuệ, còn người ta bắt mình buông là xong rồi đó, là bất như ý, là đau khổ. Vậy thì mình tự động buông, nó sẽ không tìm cái khác. Còn người ta bắt mình buông, mọi giá mình tìm cái khác, do đó mình đau khổ, sanh ra tham tiếp, sân sanh tham, tham thanh sân tiếp. Còn bây giờ mình tự động mình buông là tại sao tự động buông? Tại vì trí tuệ nó xen vào, nó thấy tất cả các cái trên thế gian này là vô thường, là thay đổi liên tục, mà mình chấp thủ, chấp thủ do yêu thích thỏa dục. Nhưng còn đối tượng chấp thủ thì còn thỏa dục, mà hết đối tượng chấp thủ thì dục nó có thỏa nữa không? Mà dục không có thỏa nữa thì mình khổ dữ lắm. Muốn mà không được, cầu bắt bắt khổ. Như vậy thì dục mà không thỏa được nữa thì khổ. Như vậy đối tượng để cho mình thỏa dục giờ nó không còn nữa, thì đâu dục không còn tiếp tục thỏa nữa thì chắc răng khổ rồi. Như vậy sáu trần sẽ làm cho mình khổ. Nếu mình nắm giữ nó, chấp thủ nó, thỏa mãn nó, làm cho mình khổ. Nên sáu trần đó là vô thường, nó không có tồn tại đâu. Sáu trần nó không có tồn tại đâu. Sơn hà đại địa, tất cả con người, người yêu, người thương, người mình thương, người thương mình, à, vật mình thương vật, vân vân, tất cả không có gì tồn tại trên thế gian này hết. Nó có tuổi thọ. Sáu trần có tuổi thọ, nhớ nha. Sáu trần có tuổi thọ. Cái thích sáu trần có tuổi thọ. Hai cái ông này, một ông thích và cái thích đều có tuổi thọ. Như vậy thì có ông nào tồn tại không? Đời có chi đâu mà mênh, đào lâu bền Phật đến mới hay. Mấy ông ăn xin ngoài đường cũng bắt. Như vậy thì có gì tồn tại không? Không gì. À, tồn tại đây là ký hiệu của toán học. Không gì tồn tại, chữ E ngược chấm than. Đó, nhớ toán học không? Chữ tồn tại toán học á. À, là không có gì tồn tại hết. Nó đã không tồn tại mà ôm, mà giữ, mà cất, mà thương, mà nhớ, mà sầu, mà quán, mà hận với nó. Vậy thì nó không tồn tại, mình không tồn tại. vậy nên chăng chấp thủ mình, nên chăng chấp thủ nó, nên chăng vui buồn hờn giận ghét ghen với nó, có nên chăng? Đây câu của Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo nè, có nên chăng? Khi mình không tồn tại và cái mình thích vẫn không tồn tại, có nên chăng vui buồn hờn giận ghét ghen? Mà vui buồn hờn giận ghét ghen là gì? Là lậu hoặc nó sanh ra đó. Có nên chăng phiền não? Có nên chăng phiền não đối với cái không tồn tại này? Nếu một bậc trí thì người ta có chọn con đường này hay không? Nó không tồn tại, mình không tồn tại, nó là vô thường. Mà chính vô thường chỗ nào thì làm cho chúng sanh hữu tình chấp ngã khổ chỗ đó. Mà cái gì vô thường thì cái đó không có tướng thật, nó là vô ngã, nên vô thường khổ vô ngã. Vậy thì có nên chăng vì mình, vì ở bên ngoài mà, vì mình là vì ngũ quẩn, vì bên ngoài là vì sáu trần mà khổ sầu thương oán giận tù lưu tù la với nó chứ. Vậy thì mình nói mình khôn hay ngu? Nói một câu đi, nói chịu thiệt đi, mình khôn hay ngu? Ngu chắc còn gì nữa. Nên ngu chắc bây giờ Đức Phật mới dạy cho khôn ra, gọi là thánh trí phát sinh. Minh sanh vô minh diệt, minh sanh là khôn ra, vô minh diệt là cái ngu nó mất đi. Ngu đâu mà làm tùm lum với, ngu đâu mà ghen, ngu đâu mà giận, ngu đâu mà hận. Sẽ có người hứ đó, sẽ có người hứ cái cốc đó. Thầy nói vừa qua ta nghe băng nghe đĩa, hoặc là đang ở dưới này sẽ có người, hoặc là ta nghe băng đĩa hứ liền á. Quý vị biết cái chữ hứ không? Thầy có ai bỏ đâu mà biết, hiểu không? Đó, hứ liền á. Thôi hứ thì hứ, nhưng một ngày nào sẽ thấy đây là những lời Đức Phật dạy, quý thầy truyền đạt lại thôi. Do đó mà hứ thì hứ. Nên có nên chăng mà phiền não đối những cái không không như vậy? Có nên chăng phiền não đối với cái mình là cái ngũ quẩn này, nó dai không như vậy? Ngũ quẩn này nó thành, nó trụ, nó quải, nó không như vậy. Có nên chăng phiền não đối với sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp như vậy? Có nên không? Nếu không nên thì thôi rời khỏi nó đi. Mà cái gốc của tất cả các phiền não là dục, nên đầu tiên sơ thiền phải ly dục. Mà khổ nổi thế gian, cái dục là cái mình muốn giữ lại. Bây giờ ly dục có nghĩa là cắt ruột đấy. Nên ly dục là cắt ruột. Nói ông thầy bạn của thầy á, cái cốc ổng tượng để là tuyệt tình cốc. Tuyệt tình cốc là ly dục đó. Tình là tình trần á. Nà, tuyệt tình cốc. Cái cầu bắt qua cái cốc gọi là đoạn trần kiều. Viết vậy thôi biết làm được hôn nữa. Thấy không? Đoạn trần kiều, tuyệt tình cốc. Đó, chéo chân kiết già, hít thở đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào hở ra, sơ thiền ly dục, đi bất thiện pháp, chứng chú từng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vậy tầm tứ là cái gì? Dịch ra cái nghĩa đen, tầm là tầm cầu, tứ là tư sát. Còn nghĩa bóng á, tầm á là mình làm gì phải hướng tâm tới nó. Tư sát là gì? Là quan sát nó. Vậy hướng tâm và quan sát tầm tứ, hướng tâm và quan sát cẩn thận, gọi là tầm tứ. Làm gì phải đưa tâm tới nó? Đưa tâm tới nó sao làm? Ông xỏ kim không đưa tâm tới nó, xỏ không vô lỗ kim mà xỏ vô cái tay, tin không? Vậy ông ly dục, ông cứ không đưa tâm đến dục mà ông đưa tâm tới cái khác thì làm sao ông ly? Vậy thì cái chữ tầm cầu nghĩa là gì á? Tầm cầu là hướng tâm. Tầm cầu á là hướng tâm. Còn á, tứ là tư sát. Tư sát có nghĩa là quan sát, quán sát, quán sát cẩn thận. Cái quá trình nó diễn ra nhưng phải quán sát cẩn thận, gọi là me nó đó. Quán sát cẩn thận, quán sát cẩn thận đó. Vậy thì quá trình ly dục là đưa dục ra khỏi tâm mình, thì mình phải đưa tâm về nó, về dục, và mình quán sát cái quá trình mình đưa ra. thực tập mới biết, không thực tập không có biết. Hiểu lý thuyết như vậy á, không biết là gì đâu. Khi thực tập á, mình đưa ra từ từ mình mới biết. Nó tăng, nó giảm, nó hiện diện, rồi đưa nó ra thế nào, đưa ra chật vuột như thế nào. Chứ không phải muốn đưa là đưa đâu. Cái người mà muốn đưa dục ra này khỏi là phải có trí tuệ nhàm chán thế gian. Cái người có trí tuệ nhàm chán thế gian, người ta mới vào được sơ thiền được. Chứ còn thôi không vào chán, cái nào không thích chứ không có được đâu. Quý vị nên ta khuyên mình tu, tu bằng thiền quán trước đi đã. Quán đâu sáng đó. Còn mà cái thiền mà tọa thiền của thiền định này nè, của bác chánh đạo nè, là cuối cùng lắm. Nên chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định là cuối cùng lắm. Chứ không phải mới vô chánh định liền đâu. Nên nhầm khi mới vô mình ngồi thiền định là để gì, để tập thôi. Để một lúc nào đó mình hoàn thành các chi nhánh đầu bác chánh đạo là lúc đó mình đã thuần rồi. Là mình cái đùng 29, 55, 80 á, nhớ không? Cái đùng là 29, 55, 80 có này bỏ tất cả mà tu đó. Cái người nào sớm bỏ tất cả năm 29 nha. Cái người nào bỏ vừa vừa năm 55, mọi người là bỏ sau cùng năm 80. Thật ra này tự thầy chế à, chứ ông kinh không có nói. Mình thấy cái tuổi Phật á, ngài đắc đạo năm 29 tuổi, năm 55 tuổi thì cần thị giả, năm 80 tuổi nhập niết bàn. Nên mình lấy ba mốc đó theo Phật, cái gì theo Phật là đúng à, hiểu không? Cái gì theo Phật đúng à, cái tự mình chế ra vậy đó. Nên nhớ ba số này không phải là xỉu chủ bao lô nha. 29, 55, 80 chứ đừng có về ra ghé ngang cái bao lô xỉu chủ đi. Rồi mai mốt xỉu lúc đó là thầy không có đền đâu nha. Quý vị hiểu này không? Nên đó từ cái ly dục này nên tập ly từ từ. Mà muốn ly dục này thì cái đời sống nó có trước cái đời sống. Trên cái đời sống á, quý vị, đời sống là thiểu dục tri túc căng á. Đời sống muốn vào được sơ thiền á, thì đời sống của mình thiểu dục tri túc thiểu dục tri túc. Chữ thiểu dục có nghĩa là bớt nhu cầu lại. Nên tổ sư dạy rằng đồ vật chất sinh đừng tạo xâm, cõi đất bùng lem lâm mà chi, giàu sang càng năng kéo trì, cả trăm ngàn kiếp bỏ đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bị ngạn đạo tràng, tăng già Phật sư đất vàng sống chung. Cũng mấy ông ăn xin nữa, bác nghe viết thuộc lòng vậy đó, hiểu không? Đi đâu bác nhiều câu hay lắm, bác nhiều câu lão lấy mấy câu á là giảng, rồi mấy câu của ông thanh sĩ, mấy câu thơ của bậc tiền bối rồi á, dần dần đọc lên. Gật đầu đi ăn xin, vậy mà ăn xin ta cho nhiều ghê. Cũng là cái nghề nào cũng là cái nghề, nhưng mà chọn nghề tu cho nó chắc, hiểu không? Nghề nào cũng gọi là cái nghề, nghề nào cũng ế, nghề tu hỏng ế, hiểu không? Mình phải khôn chứ, cái nghề nào không ế mới kinh doanh. Lời đây là lời cái gì? Lời đây là lời cái tăng trưởng, cái thiện tâm. Còn tiền ở thế gian lời cái đó nó cũng mất. Thiểu dục là bớt nhu cầu trong tâm, bớt sở hữu ngoài thân, bớt nhu cầu trong tâm, bớt sở hữu ngoài thân là thiểu dục. Thiểu dục mới ly dục được, không có thiểu dục đố ai mà ly đó. Quý vị, vậy thiểu dục tri túc là gì? Tri túc là sao cũng được, có gì cũng được, có làm sao cũng được. Tri túc á là có làm sao cũng được, gọi là tri túc. Có này là có gì? Có của cải vật chất, có làm sao cũng được, đó là tri túc á, là có làm sao cũng được. Hai cái này cộng lại gọi là thiểu dục và tri túc. Thì đời sống thiểu dục tri túc này ở trong nhà Phật gọi là đời sống đơn giản. Đơn giản Nên cái người nào muốn vào được sơ thiền thì người này phải tập sống đơn giản, đó là thiểu dục chi túc nha, là đời sống đơn giản. Còn người nào sống đơn giản nhất là tối giản, người đó hạnh đầu đà. À, sống đơn giản nhất là hạnh đầu đà, trong toán học gọi là tối giản. Tối giản nghĩa là gì? Là không thể đơn giản nữa được. Vậy trong đời sống mình cần cái gì? Ăn mặc ở bệnh, ăn thì ăn mũi và đi khất thực, mặc mặc bộ đồ, ở ở gốc cây, bệnh trị bệnh bằng cỏ cây phân bò. À, dần dần như vậy đơn giản nhất chưa? Đơn giản nhất, thiếu một chút xíu nữa là sẽ chết. Do đó gọi là đơn giản nhất, gọi là tối giản. Thì đó gọi là hạnh đầu đà. Ở đây ai phát tâm hạnh đầu đà không? Mình tu hạnh đầu đà vài bữa nó ra nó sùi đầu luôn. Tu nổi sùi luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cuộc sống người tu càng đơn giản chừng nào thì người đó dễ đắc thiền chừng đó. Nó có khoa học hết, nó khoa học hết. Khoa học là gì? Là những cái thực nghiệm ở trong đời sống này thôi, chứ là cái gì đâu. Phải không? Mà đạo Phật là siêu khoa học, có nghĩa là đạo Phật nó thực hiện trên chính thân và tâm của mình, thực hiện trên chính cái đời sống của mình, đó là khoa học không? Đó là khoa học, chứ đừng có nói là đạo Phật phải là khoa học. À, là diễn tưởng hay là gì, không có giờ có đâu. Đạo Phật diễn tưởng là mấy cái ông nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ ở đâu đâu á, thì đó gọi là diễn tưởng, là mê tín. Còn cái người mà học Phật pháp thật thụ để tu chứng đắc từ bậc thấp đi lên, có thể làm được là không được, nhưng đó vẫn là khoa học. Nhằm khi họ làm không được, nhưng mà họ vẫn biết khoa học về sự tu hành. Nó vậy vậy đó, nhưng mà họ chưa đủ duyên để họ làm, hoặc là họ yếu hèn chưa cưỡng được tâm. Tức là do tâm mình yếu hơn những cái dục, những cái ham muốn, những cái phiền não, nên làm vẫn chưa được. Hiểu chưa? Nhưng mà tương lai từ từ sẽ làm được. Hãy đợi đấy. Waiting for me in the future. Lâu lâu nói câu tiếng Anh mà không biết đúng không. Rồi bây giờ đã sống rất là đơn giản, thiểu dục chi túc thì đi tới ly dục. Và thường hay thiền quán. Thiền quán để chi? À, để tuệ sanh. Mà tuệ sanh á, thì mới ly được tất cả các cái làm cho mình thỏa mãn, là ly được sáu trần thì tuệ sanh. Nên muốn có cái thiền định này đắc thì thiền quán phải đi đầu trước tiên. Nên thiền quán hỗ trợ cho thiền định. Nhưng mà đang tu tập thiền quán thì học thiền định để hỗ trợ cho thiền quán. Nhưng cái sau cùng là thiền quán hỗ trợ cho thiền định. Mang tính định hướng nha, kiếp này làm được kiếp sau phải làm nha. Nhưng mà nếu ai 29, 55, 80 làm được thì trong kiếp này có thể đắc sơ quả, nhị quả, tam quả. Còn ai 29 mà 55, 80 làm không được á thì hãy đợi kiếp sau. Next kiếp. Kiếp kế tiếp. Đó gọi là sơ thiền. Rồi bây giờ mình qua nhị thiền. Mà cái sơ thiền này được rồi mới qua được nhị thiền nha. Có thể mình tồn tại ở sơ thiền ngắn, chứ không phải là đốt cháy được giai đoạn. Ở nhà Phật không có được đốt cháy được giai đoạn nha. Có những cái đốt cháy và có những cái không thể đốt cháy. Tại vì á, bắt cầu không thể đốt cháy. Quý vị á, học toán học, quý vị có biết phương pháp bắt cầu không? Có A mới có B, có B mới có C, có C mới có D. Không bao giờ không có A mà có B là bị sai phương pháp bắt cầu. Thất Bồ Đề Phần là phương pháp bắt cầu, thiền định là phương pháp bắt cầu. Thiền định là phương pháp bắt cầu, Thất Bồ Đề là phương pháp bắt cầu. Ví dụ như á, là có niệm thì mới có trạch pháp, có trạch pháp mới có tinh tấn đoạn diệt, có tinh tấn mới có tâm hoan hỷ, có tâm hoan hỷ mới có khinh an. Có khinh an á thì mới có thiền định, mà có thiền định thì mới có đoạn được tham sân. Nó bắt cầu vậy đó. Như vậy là phương pháp bắt cầu nha. Nhớ là pháp bắt cầu là phải có A trước B sau. Còn nếu mà chúng ta B trước A sau thì gọi là lộn lạo pháp. Nhớ nha, A B C, A trước B sau. Còn nếu mình tu á là B trước A sau. Nếu á mà B trước A sau thì gọi là lộn lạo pháp. Lộn là pháp mà không chứng đắc được đâu. Lộn là pháp dành cho người nghiên cứu chứ không dành cho hành giả. Hành giả là người thực hành. Người thực hành không lộn là pháp, không lộn pháp thực hành không được. Nhưng mà người nghiên cứu người ta làm được. Ví dụ người nghiên cứu trong Pháp Bồ Đề Phần á, ví dụ người ta nói là trạch tấn hỷ an niệm linh xả, vậy trạch pháp trước mới tới tinh tấn. Nhưng mà không ngờ trạch pháp là phải chánh niệm mới trạch pháp được. Nên người thực hành phải chánh niệm mới trạch được pháp, không chánh niệm tôi không trạch được pháp. Vậy thì người nào mà làm lộn lạo mình biết đó là nhà nghiên cứu tổng hợp Phật pháp thôi, chứ người đó chưa bao giờ phải là hành giả cả. Họ chưa thực hành nên họ không biết. Nhưng mà họ ghi đầy đủ hết Thất Bồ Đề Phần, nhưng mà họ ghi lộn tới lộn lui. Đủ hết thôi chứ. Hiểu không? Đủ hết thôi chứ. Tại nào họ nói vậy? Không phải đâu. Hành giả nó có A, B, C cũng phải bắt cầu. Có A mới có B, có B mới có C. Dạ không? Ông làm ngược lại vậy mà ông nói đủ hết thôi. Ông làm vậy sao người ta tu được? Đời sau người ta đọc vô người ta tu tầm bậy, không có tu được. Hiểu không? Cũng lý thuyết đủ hết. Nhưng mà phải dạy A chứ. Ông phải làm A này nè, ông bỏ sáu kia đi. Ông làm cái thứ nhất thôi. Ông được cái thứ nhất, ông làm cái thứ hai. Được cái hai, làm thứ ba, chứ không phải biết lần bảy cái. Đó Bồ Đề Phần á, biết cái thứ nhất thôi là được rồi. Là có thứ nhất thì mình mới làm cái thứ hai được, là muốn bắt đầu. Thì đây cũng vậy, thiền này cũng vậy đó. Vô không cần phải biết tứ thiền là gì, chỉ cần biết sơ thiền thôi. Và con đường đi tới sơ thiền, chừng nào được sơ thiền thì mình học tới nhị thiền. Còn mình học hết đây là để mình định hướng, để mình tu từ đầu. À vân vân. Như vậy á thì cấp độ 2 là cấp độ của sơ thiền. Nhị thiền. Đây là nhị thiền. Bây giờ cấp độ 1 à, là đây nè, cấp độ 1. Cấp độ 2 là mình bỏ cái này. Bỏ tầm tứ. À cấp độ 2 là nhị thiền. Ly dục ly bất pháp chứng chứ người nhất cảm giác hỷ lạc ly dục thanh có tầm có tứ. Tịnh chỉ tầm tứ. Tịnh chỉ tầm tứ. Chứng và chú. Tầng thiền thứ hai. Cảm giác hỷ lạc cũng giống nữa. À cảm giác hỷ lạc. Hỷ lạc nhưng mà lúc này không phải do ly dục, mà do định sanh. Không tầm không tứ. Nội tỉnh nhất tâm. Nội tỉnh à, nhất tâm. Trong tâm rất là tĩnh lặng. Trong cái tầng thiền này tâm rất là tĩnh lặng. Và một lòng nhiếp tâm vào đó à, nên cái cảm thọ lúc này cũng là cảm thọ hỷ lạc. Nhưng mà lúc này nguyên nhân của cảm thọ hỷ lạc đó là do định mà sanh. Nguyên nhân của nó là rời khỏi tầm tứ mà sanh. Tức là lúc này không còn hướng tâm, không còn quan sát về dục nữa. Hiểu không? Nhưng mà mình nhiếp tâm vào định mà thôi. Lúc này chỉ có một lúc nhiếp tâm vào trong định mà thôi. Tâm lúc này định, định sâu rồi. Tâm lúc này định sâu vào. Sơ thiền là tịnh chỉ lời nói. Sơ thiền là tịnh chỉ lời nói, có nghĩa là tịnh chỉ hành. Hành là lời nói thầm. Nhớ nghe, sơ thiền tịnh chỉ lời nói. Sơ thiền tịnh chỉ lời nói, nhị thiền mới tịnh chỉ tầm tứ. Sơ thiền là tịnh chỉ lời nói, sơ thiền là vắng bặt lời nói trong tâm rồi mới vào được sơ thiền. Nên ngài người nào muốn vào được sơ thiền hỷ lạc thì người đó ít nói giùm cái. Ít nói bên ngoài, ít nói trong tâm. Nói trong tâm là hành, nói bên ngoài là khẩu. Mà có hành mới có khẩu, tức là có ý mới có khẩu. Hành nó nằm cho ý ở phía bên trong đó. Ngồi mà nghiên cứu ngược lại, ngồi đây nè, thay vì ngồi coi phim giờ ngồi nghiên cứu lại mình. Suy nghĩ này suy nghĩ kia, tránh tư duy á, suy nghĩ này suy nghĩ kia về cái mà đoạn diệt các cái phiền não, thì đó được gọi là tránh tư duy. Cách thức suy nghĩ, cách thức nó nát nước hết suy nghĩ cách này nghĩ cách kia, rồi đối chiếu kinh Phật là vô thân tâm mình, tất cả đó là tránh tư duy. Là mình tư duy để phục vụ cho quá trình tu tập đi đến giác ngộ giải thoát thì là tránh tư duy. Còn tư duy để phục vụ để tăng trưởng các phiền não đó là tà tư duy. Mà gốc của Cái chánh tư duy là cách nghĩ cách nào để ly tham, để đoạn sân, để bất hại, là cái gốc của phiền não đó. Người ta nói vậy thôi chứ thực ra nó là tư duy, cái cách để đoạn diệt tất cả các phiền não. Nhưng ta đem cái gốc ra người ta nói thôi, ly tham, lìa sân, bất hại. Tứ kinh nói vậy đó, có nghĩa là mình phải hiểu. Trong kinh không thể ghi lại hết, mà ta ghi lại những cái gốc của nó thôi. Mình đọc mình phải nới ra thêm. Đức Phật dạy là một vị tỳ kheo nghe một có thể mới rộng ra thêm, tư duy ra thêm, lớn lên một chút. Như vậy thì lúc này tâm định, định có nghĩa là tịnh chỉ tầm tứ, không còn quan sát, không còn hướng tâm, mà là nhiếp tâm. Vì giai đoạn là giai đoạn nhiếp tâm. Như vậy ở trên đó là mình tịnh chỉ lời nói, ở dưới là tịnh chỉ nha, tầm và tứ. Ai vào từ từ đi, bây giờ quý vị học lý thuyết trước ha, còn sau này thầy sẽ lặp lại, lặp lại. Rồi cấp độ thứ ba, cấp độ ba là tam thiền. Ly hỷ chú xả, ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác. Thân cảm sự lạc thọ, tâm tiêu rồi nha, hỷ buông rồi, ly hỷ chú xả. Lúc này thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Lạc chú, chứng và chú tầng thiền thứ ba, và chú tầng thiền thứ ba. Cái này nguyên văn trong kinh nha. Ly hữu chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú tầng thiền thứ ba. Lúc này trong cái tâm mình á, trong tâm mình lạc, mình bỏ cái lạc đó, mình chỉ an chú ở trong cái sự thọ lạc của thân mà thôi. Thân rất là bình an, mình an chú trong sự bình an của thân thôi. Tâm mình bỏ qua, nói gì để mình nắm gì thôi, nói gì mình nắm thôi. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác là gì? Luôn luôn lúc nào cũng quán sát thân và tâm. Luôn luôn lúc nào quán sát thần tâm, cái gì nó nổi lên biết, cái gì nổi lên biết, gì nó không biết, là chánh niệm tỉnh giác á. Tầng thiền thứ ba là cái gì nó nổi lên, bất kỳ cái gì nổi lên cũng biết hết. Do đó cái thân mình rất là an lạc. Cấp độ thứ 4, tại cái này không nói quý vị nhiều thêm là gì, mình chưa vào được, chỉ nắm những lý thuyết như vậy thôi. Rồi mai mốt vào tới đâu mình sẽ thiền nâng cao, mình sẽ nói tới đó nha. Mình để khơi vậy. Như vậy thì giai đoạn 2 này, giai đoạn 1 là tịnh chỉ lời nói, giai đoạn 2 tịnh chỉ tầm tứ, giai đoạn 3 tịnh chỉ hỷ. Tức là giai đoạn 3 tịnh chỉ hỷ. Tức là cái vui của tâm, xả bỏ cái vui trong tâm. Giai đoạn 3 này xả bỏ cảm thọ vui ở trong tâm, gọi là tịnh chỉ hỷ. Là xả bỏ cảm thọ lạc trong tâm, xả bỏ cảm thọ lạc trong tâm thì gọi là tịnh chỉ hỷ. Cấp độ 4 tứ thiền, cấp độ 4 tứ thiền, xả tiếp khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu, cảm thọ từ trước, chứng và chú tường thiền thứ tư. Không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy tầng thiền thứ như là tịnh chỉ gì? Tịnh chỉ lạc luôn. Tịnh chỉ lạc còn lại gì? Còn lại chữ xả. Tịnh chỉ lạc còn xả. Mà xả gì? Xả niệm. Tất cả các niệm đều xả. Như vậy thì khả xả khổ, xả lạc. Khổ lạc là gì quý vị biết không? Khổ lạc là cảm thọ. Vậy thì từng thiền này là xả cảm thọ. Buông cảm thọ ra. Buông cảm thọ ra. Nên nó tịnh chỉ lạc là buông cảm thọ ra. Buông cảm thọ. Diệt hỷ ưu là vui buồn. Không lạc, không khổ, không vui, không buồn. À, dịch ra đó ha. Không lạc, không khổ, không vui, chẳng buồn. Chẳng buồn, chẳng vui, thế gian lắm lúc mà ngậm ngùi. Đường xưa mà mây trắng mà nực mùi sen thanh. Như vậy đó thì trong cái trạng thái của tứ thiền này nè, là không khổ, không lạc, không vui, không buồn. Đó là mình xả hết nha. À, mình xả hết đây. Yeah. Trong tâm này á, còn một niệm nào trong tâm không? Còn niệm nào trong tâm không? Niệm là gì vậy? Niệm trong tâm là gì? Niệm là hành. Vậy thì trong lúc này tịnh chỉ hành. Mà tịnh chỉ hành thì tịnh chỉ gì? Tịnh chỉ tưởng. Tưởng trước hành sao? Tịnh chỉ hành là tịnh chỉ tưởng. Tịnh chỉ hành là tịnh chỉ tưởng. Đó là tưởng trước hành sao. Mà xả khổ, xả lạc là tịnh chỉ thọ. Tịnh chỉ thọ tưởng hành là tịnh chỉ gì? Tịnh chỉ ý thức. Tịnh chỉ ý thức. Tịnh chỉ là gì? Là chỉ nó lắng động thôi. Nhưng mà mình học tới ngũ định á, là diệt thọ tưởng định, là diệt thọ tưởng hành, là đoạn diệt tạm thời luôn. Còn đây nó lắng động xuống là tịnh chỉ. Tứ thiền là tịnh chỉ. Còn ngũ định là đoạn diệt. Học tới người ta sẽ biết cái tịnh chỉ nó lắng động, đoạn diệt là cắt nó luôn. Bây giờ người ta lắng động thôi, lắng động xuống không xài nó thôi, xả. Có nghĩa là chấp nhận nó còn, mà là xả, là không xài. Còn mà không xài, còn suy nghĩ mà không có suy nghĩ. Còn đoạn diệt suy nghĩ là từ đây cho tới vĩnh viễn sao không có suy nghĩ gì hết, là đoạn diệt suy nghĩ. Có hiểu không? Mình nói tới khái niệm đoạn diệt thôi, còn cái nào đoạn diệt được, cái nào tịnh chỉ được. Tại vì thọ tưởng hành nó nằm ở ngũ uẩn nên không thể đoạn diệt. Đoạn diệt mình chết. Ngũ uẩn là mình đó, là thọ tưởng hành thức sắc. Thọ tưởng tức là mình đoạn diệt sắc, tức là mình đem đốt cái thân này đi, đoạn diệt sắc. Còn thọ tưởng hành thức diệt luôn, hết biết gì cả, không biết gì hết. Thức là rõ biết, diệt luôn hết biết gì sao tú. Do đó chúng ta chỉ tịnh chỉ tạm thời, nên có nhập có sức. Nhập là tịnh chỉ tạm thời, sức là quay lại. Nhập là tịnh chỉ tạm thời, sức là quay lại. Còn định á, nhập là đoạn diệt tạm thời, sức là quay lại bình thường. Nên tứ thiền tứ định không phải là tứ thánh quả. Tứ thánh quả là diệt luôn, đoạn luôn. Tứ thánh quả là diệt luôn, đoạn luôn. Còn tứ thiền tứ định là tịnh chỉ và đoạn tạm thời. Còn tứ quả đoạn luôn phiền não. Còn tứ thiền với tứ định á, là tịnh chỉ và tạm thời đoạn diệt cái gì? Tâm của mình mà thôi. Để làm chi? Nhào nắng mà, nặng bột đó mà, nhào nắng mà. để sử dụng được nó theo lệnh của mình, chứ giờ mình là lệnh của nó. Bây giờ nó là lệnh của mình. Vậy thì tứ thiền ngũ định này là quá trình nhào nặng của tâm, làm cho sử dụng được cái tâm, gọi là làm chủ được tâm. Thấy không? Gọi là làm chủ lấy tâm. Bây giờ á, mình có làm chủ được chiếc xe đạp không? Làm chủ được nó thì lên bắt nó phải đạp đưa mình đi. Không làm chủ được lên đạp té, đạp té, đạp té. Như vậy muốn làm chủ được tâm thì chúng ta cũng lên chiếc xe đạp y như vậy đó. Cái tâm mình là chiếc xe đạp, mình lên mình tập dữ lắm. Tập đó là thiền định đấy. Bốn thiền và ngũ định là tập cái tâm của mình, và thiền quán phía bên ngoài. Thiền quán, bốn thiền, năm định là tập cái tâm. Hiểu này chưa? Quý vị hiểu tại sao chúng ta tu cái này không? Phải hiểu tại sao người ta mới có lòng tin ta tu. Chứ không hiểu tại sao ta tu, không biết tu sao. Nhưng gọi là tu mù, là mê tín, tu là không có đắc được. Mà nhà Phật phải là chánh tín mà tu. Có nghĩa là mình hiểu đúng như vậy, mình tin đi. Hiểu đúng vậy là đúng quá. Còn nữa ai nói sai đó là không phải pháp, không nghe. Mình hiểu đúng cho nhà thực hành y vậy đó. Thực hành đi y vậy đó. Vậy là mình nỗ lực tu, kiếp này không được, kiếp sau làm tiếp. Nó lưu ở trong bộ nhớ mình đó. Nó nói kiếp sau làm tiếp. Kiếp này nếu không vô thường nó đến, tu không kịp. Người già, người bệnh, người vô thường bắt đắc kỳ tử, không kịp. Còn người trẻ tuổi thì vì bận tu không kịp, nên hẹn kiếp sau. Nhưng kiếp này cũng phải tà tà tàn tàn, chứ đừng có bỏ luôn. Vì không, kiếp này cũng phải tà tà tàn tàn. Lúc nào cũng thiền quán, quán chút cũng là quán. Định chút cũng là định, thiền chút cũng là thiền. Con đường của Phật dạy nó quý giá cao siêu vậy đó quý vị. Nhưng mà nó làm thì nó khó. Tại sao? Mình quân tập nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ làm ngược lại. Nó phải có quá trình, phải có sự nỗ lực, phải có phát tâm, phải có thầy chỉ dạy, phải có huấn luyện viên. Đá banh phải có huấn luyện viên, có đồng đội. Huấn luyện viên là Đức Phật, đồng đội là người tu xung quanh mình. Quý vị hiểu này không? Đồng đội phải giúp đỡ lẫn nhau. Không giúp đỡ lẫn nhau thì giống như dẫn anh mình đi xuống dưới, cũng phải bách qua bách lại chứ. Gọi là lục hòa cộng chú, là bách qua bách lại đó để tu. Bởi vậy còn bất hòa mà tu thì thôi rồi, giống hệt như dẫn banh mình, không có bao giờ đá thắng người ta nổi hết á. Còn mà đá không có huấn luyện viên là chiến thực, chiến lược, cách thức này nọ cũng đâu có đá nổi. Do đó mình phải có Phật độ, phải có thầy tổ là chỗ đó đó. Hiểu chưa? Mình phải hiểu đạo lý cái nào. Trên đời này có đạo lý chứ, tại vì mình không hiểu đạo lý thôi. Chứ hiểu đạo lý thì đâu cũng ra đó. Là mình hiểu được là mình tu được, còn không hiểu là mình tu không có được. À, như vậy tóm lại cái mục đích, tóm lại cái thứ ba, kết luận, tứ thiền định, cái mục đích để làm gì? Cái mục đích đó để làm nhu nhuyễn tâm, tức là để là nhồi nắng tâm, nhồi nắng tâm. Cái thứ hai để sử dụng tâm, cái thứ ba là phương pháp là tịnh chỉ. Tịnh chỉ lấy ngũ uẩn của tâm. Tịnh chỉ ngũ uẩn của tâm, đó là thọ tưởng hành thức. Tịnh chỉ làm lắng động nó xuống, sử dụng được nó, lắng động nó xuống. Nhưng mà tịnh chỉ này không phải là mãi mãi nha. Tạm thời, nên gọi là nhập sức. Nên gọi là nhập có, nhập có sức. Nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập tam thiền, nhập tứ thiền sức. Sơ thiền sức, nhị thiền sức, tam thiền sức, tứ thiền. Vậy trong tứ thiền này có 8 cái phải học. Có 8 điều phải học. Đó là 4 nhập 4 sức. Nhập và bốn xuất. Nhập vào xuất ra. Tạm thời nhập xuất tức là có tạm thời. à, nhập vào xuất ra, nhập vào xuất ra. Mà mình muốn vào được thiền đó thì mình phải làm sao? Cái đầu tiên muốn vào được sơ thiền á thì phải sống đời sống thiểu dục chi túc, à, tới bớt đi thiểu dục chi túc và sống trong bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo chính là giới định tuệ đó quý vị. Bát chánh đạo tức là giới định tuệ. Bản chất của bát chánh đạo là giới định tuệ. Hình tướng bát chánh đạo là 8 điều làm đúng. Bát chánh đạo, bát chánh đạo hình tướng là 8 điều. Bản chất là giới, là định, là tuệ. Giới là gì? Là bất sát, bất ác. Định là gì? Là tâm gom về chỗ không khởi. Tuệ là gì? Là minh sanh. Đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là hình tướng bên ngoài làm 8 cái điều. Bản chất của nó là giới, là định, là tuệ. Mà giới định tuệ đó là cái cuối cùng của người tu tập á. Cái cuối cùng của tập là trí tuệ, tu là trí tuệ. Nên trong nhà Phật, di tuệ thị nghiệp. Trí tuệ có nghĩa là bát nhã, panh nha, pa la mật đa. Bát nhã, pa la mật là trí tuệ. Cuối cùng con người tu là trí tuệ. Có tuệ hết vô minh, có hết vô minh đập tan phiền não lậu hoặc. Hết phiền não lậu hoặc, đoạn được nghiệp, đoạn được nghiệp, dứt sanh tử, dứt sanh tử chứng đắc niết bàn. Bắt đầu từ cái chữ tuệ, giới định tuệ là bát chánh đạo. Nên thực hiện con đường thiền này là một trong câu của bát chánh đạo. Đó là chánh định. Đó là chánh định. Ở trên thế giới này ít có lớp học nào học liền 180 phút lắm. Là 3 tiếng á. Người ta học 45 phút, nghỉ 15 phút. À, học 2 tiết, nghỉ 30 phút. 45 phút, nghỉ 10 phút chứ. Học 2 tiết á, nghỉ 15 phút. Còn bây giờ học 180 phút thì nghỉ 30 phút. Vậy là chúng ta sẽ nghỉ 30 phút. Rồi chúng ta dùng cơm trưa nha. Nghỉ đúng 30 phút là đúng 11 giờ rưỡi quay lại đây dùng cơm trưa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.